cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Vâng, dạ, trước tiên Hoa xin cảm ơn ông Lê Kế Lâm là đã cho Mai Hoa có dịp trò chuyện với ông. Thì vấn đề hôm nay Hoa muốn hỏi ông là trên báo Thanh Niên có đăng bài giàn khoan 981 của Trung Quốc kéo vào cửa Vịnh Bắc Bộ, là vùng biển mà giữa Việt Nam và chính phủ Trung Quốc vẫn còn đang đàm phán. Thì ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Rất tiếc là thưa bà, tôi là chưa có cái tin này. Mà sáng nay cô đọc báo Thanh Niên cũng không thấy nói cái tin này.
Dạ thưa, bài báo vừa được đưa lên 30 phút là đã bị gỡ xuống.
Đấy, cho nên tôi không có được tin này mà.
Dạ vâng.
Do mình thiền bà có lẽ là không bình luận được cái gì.
Thưa Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng theo trên báo Thanh Niên, tại vì các trang mạng xã hội đã kịp thời lưu lại cái bài báo đó, mặc dù chỉ trong vòng 30 phút là bị gỡ bỏ, thì là Cục Hải sự Trung Quốc vào ngày 16 tháng 6 đã thông báo cho hay là giàn khoan Hải Dương 981 hay còn gọi là Hai San Shizu sẽ tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy ở Biển Đông từ ngày 16 tháng 6 cho đến hết ngày 15 tháng 9. Trên website của Cục Hải sự Trung Quốc yêu cầu tàu thuyền không được qua lại và giữ khoảng cách an toàn 2 km với giàn khoan này. Thì đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc đưa giàn khoan đến khu vực phân định ở cửa Vịnh Bắc Bộ. Thì khi đó người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố là Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981. Thì như vậy là cái việc giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng cửa biển đang đàm phán với Việt Nam là chuyện có thật. Mặc dù là hiện bây giờ báo chí Việt Nam không đưa tin, thế thì ông nhận định vấn đề này như thế nào thưa ông?
Bây giờ theo cá nhân tôi á, thì theo bà như thế này, cái cửa Vịnh Bắc Bộ á, thì Việt Nam với Trung Quốc đương đàm phán với nhau để phân định. Thế thì mà đương đàm phán với nhau để phân định á, thì chưa biết được ở đâu là Trung Quốc, ở đâu là về Việt Nam. Nhưng mà riêng về cái lịch thủy á, thì nếu như mà họ cách bờ lịch thủy không xa, nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của họ, thì tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng không phải bàn luận gì nhiều. Nhưng nếu như họ đưa ra đặt ở giữa cái đường kinh tuyến chưa phân định được, thì tôi thấy cái đó là việc làm không nên. Và nếu như vậy họ mà làm đúng như là tôi dự kiến, nếu họ đưa về ở giữa cái đường kinh tuyến bờ thì như vậy là không nên. Và
vâng, thưa ông, được biết ông là, vâng thưa ông, được biết ông chuẩn đô đốc thì là có hiểu biết kiến thức về vấn đề phân định về phân rạch đường biển giữa Việt Nam Trung Quốc. Thì trên tờ Thanh Niên là tờ báo bị rút xuống có nêu rõ rằng là vị trí hoạt động của Hải Dương 981 có tọa độ là 170907.5 vĩ bắc và 110209.7 kinh đông, thì cách đảo Hải Nam 74 hải lý về phía nam. Thì đây là khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định. Đó là những chi tiết ở trên tờ Thanh Niên đưa. Thì theo hồi nãy ông cũng nói rằng là không nên. Ông có thể nói rõ hơn không nên là vì sao không thưa ông?
Theo quan điểm của tôi thì vì hiện nay cái Hoàng Sa là của Việt Nam. Mà Hoàng Sa với giữa Việt Nam với Trung Quốc luôn có đấu tranh với nhau giữa cái chuyện Hoàng Sa. Mà nếu mà họ đặt giữa Hải Nam với Hoàng Sa thì rõ ràng là có một cái sự đưa vào cái vùng tranh chấp, mà đưa vùng tranh chấp đó thì tạo nên một cái tranh chấp không có lợi. Trong lúc tình hình hai bên hiện nay là bên tinh thần hữu hảo với nhau, bên cùng nhau là thảo luận hòa bình để giải quyết những cái việc tranh chấp ở trên biển. Thì tôi thấy rằng là nếu như mà đặt vào giữa Hải Nam và biển đảo Hoàng Sa thì tôi thấy là đã là không nên.
Dạ vâng, ông nói dùng chữ nếu như, nhưng mà là họ đã đặt rồi thưa ông. Và thứ nhất hồi nãy ông cũng có nói rằng là quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Và hiện nay những thông tin trong nước không tìm thấy, nhưng chụp trên hình Google của báo chí nước ngoài đưa ra thì thấy là Trung Quốc đã xây dựng rất là nhiều những cái khu căn cứ quân sự ở ngoài đó. Và vừa rồi thì họ tuyên bố là cho đăng ký chủ quyền ở trên quần đảo Hoàng Sa. Thế thì với cương vị của một người là từng là tướng lãnh quân đội của nhân dân Việt Nam, ông thấy rằng là quân đội Việt Nam nên phải có thái độ như thế nào với vấn đề này thưa ông?
Cái này thì cơ bản như thế này, quân đội Việt Nam thì cũng phải chịu sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam. Do đó cho nên cái thái độ của quân đội là phải tự tình cái thái độ của nhà nước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tiếp theo như một nhân dân Việt Nam nhận tuyên bố với thế giới và cả với Trung Quốc là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Thế thì Hoàng Sa bây giờ Trung Quốc chiếm hết rồi, nhưng mà đấy là họ dùng cái chữ chiếm là một chuyện, còn vấn đề về pháp lý lịch sử về quản lý lâu dài thì đấy là thuộc của người Việt Nam. Cho nên Việt Nam chúng tôi luôn luôn kiên trì và phải giúp đời trở lại Hoàng Sa. Còn bao giờ được thì chẳng nói lại là cái nói một cái chuyện khác. Còn vấn đề thì về ông như tôi nói là phải phục tùng lãnh đạo của nhà nước.
Vâng, dạ thưa ông cũng nói là quân đội Việt Nam là chịu sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam, đúng không ạ?
Vâng, rồi.
Dạ vâng, thưa trong trường hợp nếu mà chính phủ tỏ ra quá nhượng bộ đối với vấn đề bảo toàn biển đảo cũng như bảo toàn lãnh thổ là bởi vì rõ ràng đường biên giới Việt Nam đã có sự xâm phạm, thế thì quân đội Việt Nam là phục vụ nhân dân Việt Nam hay là phục vụ cho một chính thể thưa ông?
Cái này thì thưa bà hỏi thăm về vấn đề chính trị rồi. Do nên là về chính trị á, thì cái này nói thật với bà là khó trả lời một cách rốt ráo. Thế còn hiện nay chủ trương của Việt Nam là những tranh chấp ở trên biển thì đều dùng biện pháp ngoại giao, biện pháp hòa bình, thương lượng cùng nhau giải quyết. Còn vấn đề sử dụng vũ lực thì cái đó rõ ràng là theo cái chủ trương của lãnh đạo Việt Nam, là Việt Nam không có cái chủ trương dùng vũ lực để giải quyết cái xung đột ở trên biển. Giống như bà biết rằng là năm 2014 thì cũng chính cái giọng khoan này đưa vào thềm lục địa Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam dùng phương pháp đấu tranh hòa bình để giải quyết và đưa cái giọng khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế thì theo bà là nói như vậy.
Dạ thưa ông, trong thời hiện đại thì khó lòng mà có một cuộc xâm lược quân sự xảy ra, mà thay vào đó có một khái niệm gọi là xâm lược mềm. Bằng dưới nhiều hình thức, bằng văn hóa, bằng ngoại giao, bằng thương mại và bằng cả những chiêu trò nữa. Đơn cử chẳng hạn, xâm lược mềm bằng cách là cho máy bay bay qua không phận của một cái đất nước như chuyện đã xảy ra. Báo chí cũng đã đưa tin rằng đã có trong một năm là đã đến 40 mấy lần những cái chuyến bay của Trung Quốc đã ngang không phận Việt Nam. Và cái xâm lược mềm cũng bằng cách là cho tàu hải cảnh hay là cho tàu ngư dân của họ xâm lấn vào vùng biển của một quốc gia khác. Thì cái việc này cũng đã xảy ra tại Việt Nam, hoặc là ngăn chặn không cho ngư dân của đất nước đó đánh bắt cá ở trong vùng biển của họ. Thì những điều này cũng đã xảy ra với ngư dân Việt Nam. Thế thì lực lượng hải quân và quân đội Việt Nam trước những tình hình như thế này, họ cảm thấy như thế nào và họ thấy họ cần phải làm gì thưa ông?
Những cái chuyện đã nói thì nói thực ra là thuộc về quá khứ. Nhưng mà khi quá khứ không xa, cách đây vài năm trước thì có những chuyện như bà nói. Nhưng mà trong cái năm 16 và 2016 và 2017 này, tôi thấy rằng trên biển cái tình hình nó ổn định hơn và nó hòa bình hơn. Cho nên là xảy ra những cái chuyện đáng tiếc như ngày xưa. Thì tôi thấy trong cái năm 17 này, đặc biệt 17 này không có cái vụ nào đáng tiếc có thể xảy ra.
Dạ thưa, trong năm 17 vừa mới xảy ra là ngư dân ở Quảng Ngãi đã bị cắt lưới và bị đánh, mới xảy ra trong năm 2017 đây thưa ông. Còn cái chuyện mà xâm phạm hải phận, không phận của Việt Nam là chuyện 2016 thưa ông. Nó không phải là chuyện cách đây mấy năm.
Rất tiếc là có thể bà có những cái thông tin như vậy. Còn riêng về tôi thì nói thật là những cái thông tin đó tôi không được cung cấp. Do đó cho nên tôi cũng khó bình luận với bà. Bà thông cảm như vậy.
Dạ vâng. Dạ thưa, cũng liên quan tới quân đội thì vừa rồi cũng có cái chuyện mà quân đội làm kinh tế. Cụ thể nhất là chuyện mà sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất của một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Thì ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào thưa ông?
Riêng cái sân golf bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất đó, thì tôi ủng hộ cái chủ trương đưa vào sân bay. Tôi ủng hộ cái chủ trương lấy sân golf đó để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên vấn đề ai làm kinh tế thì cái chuyện đó ta không bàn luận. Nhưng cái chuyện tôi nghĩ rằng là sân golf ở bên cạnh cái sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Nhất rất cần mở rộng để đón khách nhiều hơn. Tôi ủng hộ cái chuyện nên đưa vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Còn chuyện mà quân đội làm kinh tế thì ông nhìn nhận như thế nào thưa ông?
Cái này thì rất khó chia sẻ như bà được. Thì đây cả một cái quá trình lịch sử trong những cái năm chiến tranh để mà giải phóng dân tộc, rồi để thống nhất đất nước, rồi để bảo vệ tổ quốc. Thế thì quân đội lúc đó là cũng có cái nhiệm vụ là vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa công tác. Thế thì ba cái đó là chiến đấu, sản xuất, công tác thì quân đội đều phải làm cả. Do đó cho nên có những cái xí nghiệp quân đội, có những cái công ty quân đội làm kinh tế, thì cái đó là thuộc về cái quá trình lịch sử nó dẫn dắt đến là phải giải quyết như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn bà. Và mong bà tức là những cái nhà chính các trao đổi với nhau á, thì cố gắng làm thâu đưa khung thực và cố gắng đưa để cho có cái không khí là hòa bình giữa các dân tộc,
dạ,
giữa các đất nước, thì tôi mong bà phải như vậy.
Dạ vâng, vâng, xin chào ông.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.